Thế bây giờ khi chúng ta quan sát các tiên tri như vậy mà ta nhìn vào Chúa Giêsu, ta thấy làm sao? Ở đây các anh chị phải mở Luca ra, một đoạn tin mừng rất nổi tiếng của Luca, chương 4. Đoạn tin mừng này không xa lạ với chúng ta đâu. Chương 4 mà từ câu 16 cho đến câu 19. Chúa Giêsu tại Nazareth. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đoạn này chúng ta quen lắm nhé. Nhưng mà các anh chị thường nghe giảng về cái đoạn này làm sao? Cái bài hát thần khí Chúa đã sai tôi đi là chúng ta thuộc rồi. Mà khi mà nghe giảng về cái đoạn này thì thường thường mình nghe làm sao? Nếu tôi không lầm đó thì chúng ta sẽ thường nghe giảng về cái đoạn này nó nặng ý nghĩa thiêng liêng. Đúng không? Thần khí Chúa ngự trên tôi nhé. Để làm gì? Để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Thì là chúng ta sẽ nghe giảng về cái sự giam cầm trong tội lỗi. Bây giờ Chúa đến là để giải thoát mình. Thế rồi cho người mù biết họ được sáng mắt, thì chúng ta cũng sẽ nghe giải thích là về sự mù lòa tâm linh. Bây giờ Chúa là chân lý, Chúa đến Chúa mở mắt cho mình thấy. Rồi tiếp đó đó, trả tự do cho người bị áp bức, thì mình cũng nghe cách nghĩa đó là mình bị áp bức vì ma quỷ, vì sự dữ. Rồi năm hồng ân của Chúa là đó là năm Chúa ban nhiều ơn lắm, nhất là ơn toàn xá, thì mình hiểu theo nghĩa là chịu khó đi nhà thờ mà đọc kinh mà xem lễ thì là bao nhiêu tội bao nhiêu vạ là Chúa tha sạch, chết một cái là lên thiên đàng thẳng, có đúng không? Đấy, chúng ta thường là nghe giảng như thế. Giảng như thế đâu có sai, không sai. Nhưng có điều á, nếu chỉ ngưng ở đó thì nó chưa hẳn là mang tất cả âm hưởng của đoạn thánh kinh này. Cái âm hưởng của đoạn thánh kinh này nó còn mang tính xã hội. Mang tính xã hội. Công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Nhiều nhà chú giải kinh thánh nói rằng khi Chúa Giêsu đọc cái đoạn Isaiah mà nói đến năm hồng ân của Thiên Chúa đó, thì năm hồng ân này chính là năm toàn giá, là năm mà người ta được giải thoát, năm mà những người không có nhà cửa được trở về miền đất của tổ tiên để bắt đầu xây dựng lại, năm tái lập sự công bằng trong xã hội. Và ở đó ta sẽ thấy những cái lời như là trả tự do cho người bị áp bức, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Nó không chỉ là ý nghĩa thiêng liêng mà thôi, mà nó mang một ý nghĩa xã hội thực sự. Như vậy là Chúa Giêsu quan tâm đến đời sống xã hội lắm chứ không phải không? Điều này thì có lẽ phải nói cho nó rõ, chứ nếu không thì có người lại bảo như thế Chúa Giêsu làm chính trị à? Cho nên phải nói cho rõ hơn là thế này. Sách Tin Mừng kể lại có một lần người ta đến, người ta thưa với Chúa như thế này: xin Ngài xử về vấn đề mà chia gia tài á mà. Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Chúa Giêsu có xử không?
Không.
Chúa Giêsu đáp thế này: này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Như vậy Chúa Giêsu không đến trần gian để làm quan tòa kinh tế. Chắc chúng mình không có nên nhờ mấy ông cha làm quan tòa kinh tế hết. Chuyện đó thì xã hội đã có luật pháp rồi. Chúa Giêsu không đến trần gian để làm chuyện kinh tế, mà Ngài cũng không có chấp nhận để cho người ta lôi Ngài vào những tranh chấp kinh tế. Cụ thể như Matthew 22, cái câu chuyện mà nộp thuế cho Caesar đó, tất cả chúng ta đều nhớ, phải không? Những người Pharisêu bàn bạc với nhau, rồi mới sai môn đệ của họ đi cùng với những người Phê-rô-đê đến nói với Chúa Giê-xu rằng: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Rõ ràng là quần gian manh, không? Cái quần gian manh là cái chỗ đó. Là một đằng thì đi gài bẫy người ta, nhưng mà một đằng thì bề mặt thì tỏ ra là nhân đức lắm. Đấy. Thế thì họ mới đặt cái câu hỏi thế này: xin Thầy cho biết ý kiến là có được phép nộp thuế cho Caesar không? Lúc bấy giờ quê hương của Chúa Giêsu bị đế quốc Roma thống trị, cho nên cái đồng tiền mà người ta xài ở ngoài chợ đó là tiền gì? Tiền của Roma chứ, tiền của đế quốc chứ. Nhưng mà khi mà người ta bước vào trong khuôn viên đền thờ để mà mua bán chim bồ câu, con bò, con chiên để dâng của lễ cho Chúa, thì người ta mua bằng gì? Người ta mua bằng tiền gì? Tiền của đền thờ. Cho nên mới có cái bàn đổi tiền, dịch vụ kiều hối ở trong khuôn viên đền thờ. Lý do là như vậy. Thế bây giờ họ đặt cái câu hỏi là có nên nộp thuế cho Caesar không? Chúa Giêsu trả lời đằng nào cũng chết. Cái bối cảnh chính trị lúc bấy giờ là có những người chống đế quốc Roma kịch liệt để đòi lại sự độc lập, tự quyết cho dân tộc. Và một đằng khác thì có những người cộng tác với đế quốc. Chúa Giêsu trả lời đằng nào cũng chết. Trả lời là nộp thuế thì Ngài sẽ đứng về phe của những người bênh đế quốc. Trả lời là không nộp thuế thì Ngài sẽ đứng về phe những người chống đế quốc. Và có nghĩa là đế quốc nó sẽ giết chết Ngài. Nhưng mà cách trả lời của Chúa Giêsu rất hay. Và cách trả lời đó cho thấy là Ngài không chấp nhận để người ta lôi Ngài vào một cái lập trường chính trị nào của họ cả. Liên quan đến ngày hôm nay, tôi có thể nói chân thành với các anh chị, đấy là lý do giáo hội không cho phép linh mục làm chính trị. Một ông linh mục nào đó có một thời làm tổng thống đó, thời Đức John Paul đệ nhị đó, là Ngài chấm dứt ngay. Mới đây nghe tin đồn lại một vị giám mục nào cũng định ra ứng cử tổng thống đó, mà tòa thánh là cũng có ý kiến ngay: không làm chính trị. Lý do tại sao vậy? Là bởi vì tin mừng của nước Thiên Chúa vượt lên trên mọi ranh giới của mọi ý thức hệ và chính trị. là người giáo dân sống ở trong xã hội, chúng ta có những chọn lựa chính trị của mình. Nhưng mà làm linh mục mà rao giảng tin mừng không phải với tư cách cá nhân, mà là với tư cách là thừa tác viên của hội thánh, thì phải nhớ, phải tâm niệm một điều là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tin mừng về nước Thiên Chúa vượt lên trên mọi ý thức hệ. Có cơ sở từ chính thái độ của Chúa Giêsu. Thế cho nên á, nói rõ ra để thấy được rằng một đằng là Chúa Giêsu không có chấp nhận để cho người ta lôi ngài vào những tranh chấp chính trị và kinh tế, nhưng mà một đằng khác ngài rất quan tâm đến những người thấp cổ bé miệng trong xã hội. Các anh chị đọc ở trong tin mừng Matthew 8 mối phúc thật đó, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Còn nếu mà các anh chị đọc ở trong Luca đó, thì không phải phúc cho những ai xa xa, mà là phúc cho anh em, những người đang nghe đây này. Và cũng không phải là tinh thần nghèo khó, mà là phúc cho anh em là những người nghèo. Giờ mình tưởng tượng xem, tôi là linh mục nhưng mà tôi xét mình vào, có linh mục nào bây giờ có thể vào trong một xóm lao động xong mà đứng la toáng lên là phúc cho anh chị em vì anh chị em nghèo lắm. Đấy, cả lớp cười đấy. Tức là các anh chị không chấp nhận cái gì. Giờ có ông linh mục nào đấy vào trong một xóm lao động la toáng lên như vậy, phúc cho anh chị em vì anh chị em nghèo lắm, thì người ta có hân hoan không? Không hân hoan. Không hân hoan thì người ta làm sao? Tôi sợ là người ta kéo ra, người ta tát cho một trận cho mà biết là thế nào là hạnh phúc. Là thế bây giờ mình đặt ngược lại vào trong bối cảnh thời Chúa Giêsu coi, tại sao Chúa Giêsu có thể giảng thoải mái như vậy? Tại sao người ta quây quần chung quanh Chúa Giêsu mà ngài có thể nói rất thoải mái, phúc cho anh chị em là những người nghèo vì nước trời là của anh chị em? Tại sao mà Chúa nói thoải mái vậy? Đấy là bởi vì chắc người ta thấy Chúa Giêsu cũng xem người ta cảm thấy là ngài là cùng với họ, chia sẻ với họ, sống với họ. Cho nên nói là dấu chứng rằng là ngài rất quan tâm đến những người thấp cổ bé miệng ở trong xã hội, cũng lại trong một truyền thống của các tiên tri tố cáo lên án những bất công xã hội và bênh vực người nghèo.